ví như dòng nước dốc.
Như vậy nghĩa là cũng sao?
A nan, ví như dòng nước dốc.
Như vậy nghĩa là cũng sao? Là cái không có để tội nghiệp chúng mình nằm ấm, là thể chất của chúng mình mà Phật cứ chỉ ra rằng nó là cái không có. Hành ấm là cái gì đấy? Ở trong kinh đó, khi có vị tỳ kheo hỏi Phật thế nào gọi là hành ấm, thì Phật giả lời là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, đó là hành ấm. Sắc tư tức là suy nghĩ về cái sắc, thanh tư là suy nghĩ về cái âm thanh, hương tư là suy nghĩ về cái mùi thơm, mùi hôi, vị tư là suy nghĩ về cái ngọt chua, và xúc tư là suy nghĩ về những cái nóng lạnh, xúc về cái xúc giác, và pháp tư là suy nghĩ về cái pháp, các cái pháp trần đang sanh diệt. Nghĩa là có sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp đã khi để chúng ta thọ sáu trần, rồi chúng ta bị sáu trần ấy nó chuyển động. Cái suy nghĩ, chính cái tâm suy nghĩ của mình ấy, là cái hành ấm, nó đang chuyển động, nó đang xê dịch, nó là gốc, nó là cái hành ấm, là cái gốc. Rồi từ cái tâm suy nghĩ chuyển động ấy mà cảm ra những các thứ quả báo ở bên ngoài. Rồi chúng ta có cái thân cũng biến đổi, cái cảnh theo đó biến đổi. Thế mà vậy cái hành ấm tức là cái tâm suy nghĩ của chúng mình đang chuyển động, đang đổi rời. Thế cái nước, đây Phật cho cái thí dụ để chúng ta thấy được mình. Thế cái nước ấy, mà nó gặp hư không thì nó chảy tràn lan. Thì vậy cái chảy này nó là cái gì? Nếu mà không có nước thì nó không có chảy. Mà dù có nước, mà nước để ở trong chai cũng không có chảy. Vậy nước là thể, mà cái chảy là cái dục, cái công dục. Cái thể về cái nước, cái công dụng, khi nào có duyên thì nó chảy, gặp hư không thì nó chảy, mà không có duyên thì thôi, cái nước đứng lặng ở trong chai làm gì có cái chảy. Cho nên cái chảy là cái hư vọng, không thật. Thế đấy là nói về nước, cái chảy của nước, cái chảy là cái hư vọng, khi có duyên thì nó tạm hiện lên, hết duyên thì lại thôi. Chứ cái nước ấy, nó vẫn là nước. Và cho cái thí dụ thật rõ ràng, cái chân tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta thì thường trụ bất động. Nhưng mà bây giờ chúng mình lại mê, là hễ cứ gặp duyên, gặp cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, thì cái tâm nó chuyển động, nó suy nghĩ. Thế cho nên cái tâm nó chuyển động, suy nghĩ là bởi vì gặp duyên. Nó là cái công dụng của tâm mình, chứ nó không phải là tâm tánh mình. Nó là cái công dụng, khi nào cần thì mình dùng, khi nào không cần thì thôi. Chứ tâm tánh mình cũng như ví như nước, là cái vẫn có đấy. Chỉ khi nào gặp hư không thì cái nước mới chảy. Chúng ta khi nào gặp cảnh trần thì cái tâm mới chuyển động suy nghĩ. Cái chuyển động suy nghĩ ấy gọi là hành ấm. Vì cái tâm chuyển động suy nghĩ, nó mới kích thích cái miệng nói, cái thân làm việc, tạo nên những cái nghiệp thiện ác, cảm cái quả báo tái sanh đời sau. Bởi vì hiện tại những cái hiện tượng về tâm lý hay sinh lý, cái hiện tượng về tâm lý như cái tâm hiện tại của chúng ta, có người có tâm hoan hỷ, có người có thói hay cau có, đó nó đều do có cái nguyên do là cái hành ấm từ quá khứ. Cái hiện tượng về sinh lý như cái thân chúng ta, có người đau dạ dày, có người đau ruột, có người bình an khỏe mạnh, đó là cái quả báo của cái hành ấm từ kiếp trước. Hiện tại bây giờ cái hành, thầy nhắc lại, cái hành ấm tức là cái tâm, cái vọng tâm đang suy nghĩ của chúng mình đấy. Thì cái hành ấm ấy, nó vẫn tạo một cái năng lực tiềm ẩn, nghĩa là lặng lẽ chúng mình không biết và không ngờ, không hình không tướng, nhưng nó vẫn lặng lẽ, nó đang có một cái năng lực tiềm ẩn, nó điều khiển, nó thúc đẩy cái tâm thức của chúng ta ở trong chiều sâu, nó dắt dẫn đến những cái quả báo tương lai sau này. Cái hành ấm nó đang điều khiển, nó đang thúc đẩy cái tâm thức mình chuyển biến, gọi là những phiền não tùy miên hay là phiền não câu sanh. Đó, lặng lẽ thầm thầm cái nghiệp thức của chúng ta nó đang chuyển đổi, chuyển gọi là biến dịch sanh tử đấy. Cái đồng nghiệp của chúng mình học bài trên đấy, thế thì cái thức, nghiệp thức của chúng mình nó đang chuyển đổi, thì cái chuyển này là năng lực của hành ấm. Chúng ta cứ không ngờ không biết, nhưng mà toàn thức chúng mình vẫn đang chuyển động để đưa chúng mình đến cái quả báo ngày mai. Mà cái quả báo này là do cái hành ấm nó chuyển động. Đấy. Thế cho nên nếu chúng ta chăm niệm Phật, chăm Nam Mô là buông cái thọ tưởng hành, mà trở về A-di-đà Phật là cái tánh vô lượng quang, thế thì chúng ta cái hành ấm này nó đang chuyển động cái tâm thức chúng mình, đưa chúng mình về cái cảnh giới ấy, hoa sen. Cái hoa sen ở bên cực lạc không phải là bỗng chốc mà bật ra mà hiện lên, chính là từ cái hành ấm, từ cái năng lực niệm Phật của chúng mình. Niệm Phật nghĩa là trở về cái chân tánh, buông cái thọ tưởng hư vọng, buông những cái hư vọng, buông năm cái ấm. Thế thì đang truyền cái cuộc đời kiếp người của chúng mình thành cái hoa sen ở bên cực lạc. Thì cái việc ấy đang sửa soạn, đang xếp đặt âm thầm, do cái hành ấm nó đang xếp đặt theo cái nghiệp của chúng mình, còn bao nhiêu nghiệp tốt, nghiệp xấu, nghiệp hay, nghiệp dở, nó tương quan với nhau. Đó, thì cái hành ấm của mình nó đang xếp đặt cho chúng ta một cái tòa sen ở biên cực lạc. Cho nên chị em chịu khó Nam Mô A Di Đà Phật để giúp cho cái hành ấm của mình nó làm việc đi về cảnh Phật. Những các vị học Phật pháp, các ngài biết là cái hành ấm này nó hư vọng, mà lại biết được cái chân tâm bản tánh của mình bản lai vẫn vô sanh, cho nên các ngài dùng cái định lực dừng cái hành ấm này lại để các ngài chứng niết bàn vô sanh. Đấy là cái chỗ mà Đức Phật muốn cho chúng mình tiến tới. Trong cái khi Phật giảng cái bài hành ấm để ví với cái tâm suy nghĩ của chúng mình, nó cũng giống như cái chảy của cái dòng nước. Cái chảy là cái không có, mà quyền ở chúng mình có thể khiến cho cái dòng nước nó chảy về phương đông, hay nó chảy về phương nam, hay là dừng luôn với cả cái chảy. Chúng ta cho nước vào cái chai, thế là không có cái chảy nữa. Mà chúng ta mở ra một cái lối đi về phương đông thì nước nó chảy về phương đông. Chúng ta mở cái lối đi về phương tây thì cái nước nó chảy về phương tây. Vậy thì cái quyền này ở tay chúng ta đó. Cái hành ấm này ở trong bàn tay chúng ta, ở chúng ta đó. Chúng ta hướng cái tâm niệm hàng ngày của mình nó về hướng nào thì nó sẽ đi về hướng ấy. Mà chúng ta bắt nó dừng lại, nó sẽ dừng lại. Cái khổ vui, cái hạnh phúc chính ở trong tay chúng ta, và tùy chúng ta tạo nên cái tương lai của mình.